This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và chương trình ngày hôm nay thì Hòa Tính cũng vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị về những cái dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam. Mà Hoàng Tính đã trình bày cũng rất là nhiều rồi thưa quý vị. Và bây giờ thì tiếp tục đó là dân tộc Dé Riêng thưa quý vị. Dé Riêng thưa quý vị. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, người Dé Riêng là cư dân sinh sống lâu đời ở nước ta và tập trung chủ yếu, cư trú chủ yếu là ở cái huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Và địa bàn cư trú của cái người Dé Riêng về phía đông là Poco, phía nam là huyện Đắc Tô, phía tây là giáp với nước Lào, dọc cái dòng sông Poco và Sê Cà Máng, tạo thành một cái hợp điểm giao nhau giữa hai nước Việt và nước Lào, thưa quý vị, và cũng là một cái nơi hội tụ sinh sống của người Dé Riêng, người Cơ Tu ở phía bắc, người Sơ Đăng ở phía đông và người và với dân số là khoảng 27.326 người, tiếng nói thì thuộc cái nhóm ngôn ngữ Môn, Khmer, ngữ hệ Nam Á. Người Dé Riêng sống bằng cái nghề trồng trọt, làm nương, làm rẫy. Họ trồng cây lương thực chính đó là lúa, ngô, khoai, sắn và các loại cây ăn củ, bầu, bí, dưa, thuốc lá, mía, chuối. Và dụng cụ sản xuất chủ yếu là họ dùng rìu, dao để mà chặt phá cây, gậy chọc lỗ để mà gieo hạt, thưa quý vị. Thời xưa thì người Dé Riêng không có một cái thói quen trồng những cái loại rau xanh để mà ăn hàng ngày, mà chỉ dựa vào cái vấn đề là thu hái lượm ở trên nương rẫy và ở trong rừng. Cho nên việc làm nương hái lượm rất là thành thạo và phong phú. Các loại rau, loại măng, nấm, rồi sâm, rồi chuối rừng, rồi mật ong là những cái đặc sản, là nguồn sinh lợi vô giá trị do cái núi rừng đem lại, thưa quý vị. Góp phần vào cái việc cải thiện các bữa ăn. Do cái tập quán thì họ chỉ chú trọng đến cái khâu khai thác tự nhiên và chưa biết cái cách tổ chức nuôi trồng, gầy giống để mà sản xuất có cái sản lượng cao, chất lượng tốt, có giá trị về cái mặt kinh tế để mà nâng cao cái cuộc sống. Và hơn nữa thưa quý vị, chăn nuôi không phải là cái mục đích chính. Các loại gia súc chủ yếu là trâu chỉ làm việc, chỉ làm một cái vật hiến sinh trong cái vấn đề nghi lễ tôn giáo mà thôi. Cái nghề thủ công truyền thống của người Dé Riêng có đan tre, có đan võng, có dệt vải, khổ hẹp, trước đây phát triển rất là mạnh ở cái vùng huyện Đắk Lây. Cái nghề đào đải vàng cũng rất là khá phát triển, thu hút số đông lao động tham gia ở cái khu mang tên là Đắk Pét. Vàng đã được hầu hết là đem dùng để mà trao đổi hàng hóa với thương lái người Lào và cả với là cái người miền xuôi, trong đó có cả những cái sản phẩm người ta gọi là sản phẩm quý ở Phước Sơn nổi tiếng, thưa quý vị, đã trở nên nhộn nhịp hàng đổi lấy hàng và chủ yếu là nhu yếu phẩm cần dùng trong cái sinh hoạt. Đặc biệt thưa quý vị, ở đó Pet có cái nghề sản xuất gốm không sử dụng đến cái bàn xoay và hoàn toàn thì họ làm bằng thủ công nhờ một cái sự khéo léo của đôi tay. Cái dây củi là một cái nét nổi bật của người Dé Riêng, thưa quý vị. Tập quán của dân tộc này là sống du canh, du cư, cho nên làng của người Dé Riêng á, thường rất là nhỏ bé, chỉ từ 10 cho đến 15 nóc nhà mà thôi. Và thưa quý vị, cái đơn vị xã là một cái đơn vị xã hội nhỏ nhất của người Dé Riêng, mang tên là Play, tức là làng, thưa quý vị. Play thì được chia ra những cái khu nhà lớn, đứng đầu làng là cái người Krà Play hay hoặc là Krà Búc, do người làng lựa chọn mà bầu ra, thưa quý vị. Trong xã hội người Dé Riêng thì cũng đã xuất hiện một cái chế độ tư hữu ruộng đất, người chủ nương rẫy, người chủ ruộng đất được quyền quyết định cái việc chuyển nhượng hay hoặc là bán cái thửa đất của mình cho cái người khác mà không cần phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý của bất cứ ai cả. Nếu ở làng mà có sự một cái sự tranh chấp nào đó lấn chiếm đất đai thì cái người đứng đầu làng sẽ dàn xếp để mà hòa giải. thương lượng cái người phán quyết cuối cùng sẽ đúng hay hoặc là sai, thắng hay hoặc là bại, ai sẽ là người thắng, ai sẽ là người thua. Sau khi đã tham khảo lấy ý kiến của rất là nhiều người, thì đầu làng sẽ tuyên bố và quyết định là lấy ý kiến cuối cùng. Mọi người có một cái nghĩa vụ là tuân thủ để mà chấp hành, và bên thua phải bồi thường thiệt hại bằng hiện vật tùy ở mức độ do cái lỗi nặng hay nhẹ gây ra. Và thông thường thì hiện vật đó là trâu, là heo, là chiên, là ché, vân vân. Thưa quý vị, ở trong làng này thì rất là nhiều những cái dòng họ khác nhau sinh sống, và số thành viên ở trong gia đình ở trong làng này không cố định, mà nó lại phụ thuộc vào một cái sự di chuyển hay hoặc là đi hay hoặc là đến của những cái gia đình nhỏ, như là vợ chồng mới kết hôn theo tập quán là phải dọn về ở nhà bố mẹ vợ từ 3 cho đến 4 năm và sau đó là trở về nhà ở với lại bố mẹ chồng một thời gian cũng tương đương như vậy, 3 hoặc 4 năm, và cứ diễn ra thường xuyên liên tục như vậy. Và của cải vật chất do hai vợ chồng tạo dựng làm ra ở bên nào thì để lại cho bố mẹ ở bên đó. Và cái việc cư trú cứ linh thuyên kéo dài cho đến khi mà bố mẹ của một trong hai bên qua đời thì vợ chồng họ mới được quyền định cư ở hẳn một nơi cố định, thưa quý vị. Về cái chế độ gia đình của người Z riêng mang một cái tính chất song hệ, họ cũng hoàn toàn họ dựa trên cái cơ sở bình đẳng nam nữ, bởi vì ở đây luôn có một cái sự biến động. Có những đôi vợ chồng không ở một cái nơi nhất định, cho nên cái ngôi nhà dài không còn mang một cái ý nghĩa ban đầu là một cái đơn vị cư trú cùng đồng nghĩa với lại cái đơn vị huyết thống nữa, thưa quý vị. Và đó là một cái đặc điểm nổi bật của xã hội người Giá Triên. Và trong cái đời sống quan hệ xã hội hàng ngày của người Giá Triên thì có rất là nhiều điều, những cái điều kiêng kỵ. Xong, nhiều nhất vẫn là tín ngưỡng nông nghiệp, thưa quý vị. Hàng năm họ cúng trời, cúng đất, họ dùng trâu để mà làm vật hiến sinh. Trong cái lễ cúng làng, lễ đâm trâu cả làng đứng ra tổ chức, thường là vào dịp mùa màng, mùa nương rẫy đã thu hoạch xong, thưa quý vị. Và đây cũng là được coi như là một cái ngày hội của làng. Sau khi làm một số những cái nghi lễ thì tiếng còng, tiếng chiêng vang lên, cả làng quay quần rồi múa hát rồi ăn uống vui vẻ, ai nấy cũng đều rất là mừng vui, cầu chúc cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, năm sau sẽ thu hoạch nhiều hơn năm trước. Và trang phục truyền thống thì đàn ông Giá Triên thì đóng khố cởi trần, thưa quý vị. Trời lạnh thì chọn thêm một cái tấm vải để mà chống lạnh. Phụ nữ thì mặc áo quần hay hoặc là váy, và cũng có khi là cái váy ống dài gắn liền với áo luôn, che cả cái phần thân trên ở ngực. Và phụ nữ thì thích đeo rất là nhiều những cái đồ trang sức, các loại vòng bạc, các loại vòng đồng, chuỗi cườm đeo ở cổ, ở tai, ở chân hay hoặc là lỗ tai. Cũng có rất là nhiều những người dùng trang sức bằng ngà voi nữa, thưa quý vị. Và cái phương tiện vận chuyển chủ yếu là của họ là bằng gùi, các loại dài, các loại ngắn, to, nhỏ, rồi đan dày, đan thưa khác nhau lựa chọn, trong khi sẽ đựng vận chuyển cho thích hợp với lại cái đường rừng núi, qua suối, qua khe, thưa quý vị. Đó là cái gùi của họ. Và cái người Giá Triên này ăn 3 bữa trong một ngày, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Và cái món mà cái người Giá Triên ưa thích đó là cái món nướng, thưa quý vị. Các món cá, thịt, rau, canh cũng thường xuyên có trong cái bữa ăn. Và tập quán xưa là một cái tập quán của họ là ăn bốc. Và ngày nay thì hầu hết đều chuyển sang dùng mâm, dùng bát, đũa, rồi đồ uống nước lã, rượu cần nấu, chế biến nguyên liệu bằng cái gạo ngô, gạo sắn, kê. Và một cái loại rượu chế biến từ nhân cây họ dừa, thưa quý vị, mọc hoang ở trong rừng. Nam nữ họ đều hút thuốc lá bằng tẩu. Những thứ này được người Giá Triên rất là ưa dùng. Và thưa quý vị, khi mà người chết thì cho xác vào cái quan tài bằng gỗ dẻo độc mộc, cũng là một cái nơi, thì cũng có một vài nơi thì họ lại tạc tượng hình trâu ở đầu cái quan tài, và người cho đưa đi đám mai táng ở nhà mồ thô sơ chứ không có cầu kỳ, thưa quý vị. Làm hàng rào bao quanh để bảo vệ, và sau đó thì mang những cái đồ vật cho người chết, bao gồm có chiên, có ché, thế nhưng đều phải đập cho thủng, họ làm cho vỡ để ở trên nhà mồ, thưa quý vị. Và người Giá Triên có một nền văn hóa dân gian khá là đặc sắc và đa dạng, và nhiều câu chuyện kể, rồi nhiều bài hát dân ca tả tình giàu những cái chất lãng mạn, sử thi người Dế Triên có một cái dàn cồng chiêng rất là độc đáo thưa quý vị. Mỗi một cái bộ gồm có 3 cồng, có từ 7 hoặc là 9 cái chiêng. Ngoài ra còn có các nhạc cụ gồm có ống nứa, thổi trống để mà đánh, để mà gõ, để mà vỗ đàn, sáo, kèn, thì có rất là nhiều những cái sắc thái văn hóa riêng. Người Dế Triên rất là yêu văn nghệ, múa hát trong những cái dịp lễ hội thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị với phần nói cho quý vị biết thêm về cái dân tộc mang tên là Dế Triên. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cái phần trình bày những dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam. Vừa rồi đó là dân tộc Dế Triên. Tiếp theo đó là dân tộc Mạ, thưa quý vị, M-A, dấu nặng, Mạ. Thưa quý vị, người Mạ là một trong những cư dân bản địa sống lâu đời ở cao nguyên miền Trung của nước ta. Ngoài ra còn có những cái tên gọi khác nhau như là Châu Mạ, Chô Mạ, Chê Mạ, và tên tự gọi là chỉ có một cái tiếng Mạ mà thôi. Tiếng nói thì thuộc cái nhóm ngôn ngữ Môn Khmer ngữ hệ Nam Á, với dân số là khoảng 25.895 người, và cái khu vực cư trú của người Mạ là ở miền cực Nam Tây Nguyên, bao gồm những cái dải đất ở phía nam của tỉnh Lâm Đồng, tập trung ở các huyện Di Linh, Đức Trọng của thị xã Bảo Lộc. Ngoài ra còn có một số những cái người cư trú ở các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Phước. Và người Mạ có những cái nhóm địa phương như sau thưa quý vị. Đầu tiên đó là Mạ Ngăn. Mạ Ngăn là Mạ chính dòng, cư trú ở cái lưu vực sông Đa Dơn và phía tây, phía bắc của thị xã Bảo Lộc. Tiếp theo đó là Mạ Xốp. Mạ Xốp là cái người Mạ cư trú ở cái vùng đất sét xốp thưa quý vị. Mạ Tô. Mạ Tô là cái người mà là cái dân tộc thiểu số Mạ mà họ cư trú ở cái thượng lưu của sông La Ngà trên cao nguyên Bà Lao, có nhiều những cái quan hệ với người Cơ Ho thưa quý vị. Tiếp theo đó là người Mạ Trung, là cái người Mạ cư trú ở cái vùng Bình Nguyên, tính từ ở phía tây nam thị xã Bảo Lộc đến cái huyện Định Quán của hay hoặc là tỉnh Đồng Nai thưa quý vị. Và cái nguồn sống chính của cái người Mạ là nhờ vào cái vấn đề phát rừng làm rẫy. Tập quán canh tác của người Mạ là chia rẫy làm hai loại rẫy mới thưa quý vị, rẫy mới và rẫy cũ. Rẫy mới là cái rẫy canh tác lần đầu mà chỉ có trồng lúa, và rẫy cũ là cái rẫy đã canh tác từ năm thứ hai trở đi thì chỉ trồng lúa rồi thêm một năm nữa rồi cũng bỏ hoang hóa cho nó tái sinh tự nhiên trở lại. Và xong cũng có khi họ trồng những cái loại hoa màu liên tục mấy năm rồi họ mới bỏ hoang. Trên cái mảnh rẫy gần làng, sau khi mà đã thu hoạch cái năm đầu, làm cỏ dọn sạch và thành một cái đống đợi thưa quý vị, cho nó khô rồi đem đến, rồi tiến hành cuốc đất rồi trồng sắn. Ở trên ruộng rẫy thì trồng lúa là cái cây lương thực chính. Thế nhưng bây giờ thì ở đâu thì người Mạ cũng có những cái tập quán canh tác xen canh. Khi thì cấy lúa thì họ cũng vẫn trồng thêm ngô, bầu, bí, mướp, dưa, bông, ớt và cây thuốc lá chẳng hạn thưa quý vị. Và cái công cụ lao động chính của họ gồm có rìu, dùng để khai phá đốn cây, dao rừng, dùng để phát chặt những cái cành cây nhỏ, hay hoặc là gậy chọc lỗ bằng gỗ dài 3 mét, bịch sắt ở phía đầu nhọn. Rồi cái chiếc gùi loại nhỏ để mà đựng hạt giống, dùng trong khi mà chọc lỗ tra hạt, và cái khao để mà làm cỏ lúa, tương tự như là chiếc bù cào làm cỏ dưới ruộng nước của người Việt của chúng ta. Và khi đến cái vụ thu hoạch thì tuốt lúa, thì họ tuốt lúa bằng tay. Chỉ khi nào mà thu hoạch lúa nếp thì mới dùng đến cái liềm để mà cắt. Gạo tẻ thì được coi như là một cái thứ sản phẩm đặc biệt quan trọng, là một cái loại lương thực nuôi sống con người, cho nên được gọi là cái lúa mẹ thưa quý vị. Lúa nếp thường được gieo thành một cái khoảnh trên ruộng rẫy của lúa mẹ. Người Mạ thường tìm nơi nào mà có địa hình canh tác ở rừng xa, là cái rừng thứ sinh, rừng chồi, rừng trẻ để mà làm rẫy. Bởi vì cây ở rừng thứ sinh nó thấp hơn cái cây rừng già và có một cái màu xanh nõn chuối, thỉnh thoảng thì mới thoáng hiện lên một cái chõm rừng già có màu xanh sẫm, và đó là những cái rừng linh thiêng theo quan niệm tôn giáo thì giữ lại để thờ thần, không tìm ra những cái màu xanh của đất để cho con người gieo trồng thưa quý vị. Thank you. Và kính thưa quý vị, trong cái quá trình canh tác nông nghiệp ở trên ruộng rẫy thì người Mạ tiến hành với nhiều những cái hình thức lễ nghi về nông nghiệp. Họ cầu mong mưa thuận gió hòa cho mùa màng tươi tốt, đâm chồi, nảy lộc. Và trước khi vào mùa đến rẫy thì họ sẽ cúng thần lửa, và tiếp theo thì phải là một cái lễ gọi là lễ tơ mới gieo hạt ở trên rẫy được, thưa quý vị. Và khi mà lúa đến thì con gái lúa đến cái thì con gái sắp sửa trổ đồng đồng lại làm thêm một cái lễ gọi là lễ vu tam nam, có một cái ý nghĩa là để ăn mừng cũng như là tạ ơn mẹ lúa. Đến khi mà lúa trổ bông thì họ làm lễ du mun với một cái vật hiến sinh, đó là một con heo hoặc là một con dê, và phải kiêng cữ trong 7 ngày, thưa quý vị. Đó là một cái lễ nông nghiệp lớn thứ hai trong cái chu kỳ sản xuất của một năm, thưa quý vị. Sau khi đã gieo hạt, theo tập quán cổ truyền, người mà dọn ra ngoài rẫy ở để mà có một cái điều kiện chăm sóc cây trong mùa sinh trưởng. Đồng thời họ dựng một cái nhà sàn thấp, đem theo bếp nổi để mà nấu, rồi lương thực, rồi thực phẩm, rồi vải áo, chăn màn, nông cụ, rồi chiên ché để mà sinh hoạt y như là ở trong làng. Ở giữa rẫy thì có đựng một cái chòi cao để mà canh gác, để mà đuổi chim thú, bảo vệ hoa màu. Cho đến khi mà thu hoạch mùa màng xong thì mới trở về làng sinh hoạt bình thường như cũ, thưa quý vị. Đặc điểm của người Mạ, cái tỷ lệ canh tác ruộng lúa nước ít, chỉ thấy xuất hiện ở những nơi mà đất thấp bằng hay hoặc là ở sâu ở trong thung lũng hay hoặc là cái vùng hạ lưu của sông Đa Dơn. Một số nơi thuộc huyện Bảo Lộc thì cái việc canh tác ruộng nước của người Mạ chưa vượt khỏi cái phương thức là họ làm rẫy. Người Mạ thường có những cái mảnh vườn ở quanh nhà để mà khi có làm hàng rào bao quanh, nhưng mà cũng là hết sức đơn giản bằng những cái thanh tre, thanh nứa buộc chéo lại, và cũng có khi là cái hàng rào bằng những cái cành thân cây gỗ xếp chéo để mà làm dậu. Và cái vườn của họ thì thường trồng thuốc lá, trồng chuối, trồng mít, trồng na đủ. Có nhà vườn thì chuyên canh trồng cây bông vải, cây dâu, cây thuốc lá, cây bo. Nhiều năm trở lại đây thì họ còn trồng thêm cái cây nông nghiệp như là cây chè, tức là cây trà, cà phê, hồ tiêu, điều, nghề chăn nuôi còn rất là kém phát triển, thưa quý vị. Tuy là ở mỗi gia đình, mỗi làng có nuôi trâu, nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà, nuôi heo, thế nhưng nhằm cái mục đích là phát triển kinh tế, cải thiện sinh hoạt mà có dùng làm vật hiến sinh ở trong các dịp lễ nông nghiệp nữa, thưa quý vị. Và cái nghề thủ công nghiệp được phát triển coi như là một cái nghề phụ ở trong gia đình của người Mạ, như là đan tre mây, dệt vải ở một cái trình độ kỹ thuật cao bằng một cái phương pháp dệt vải cài cái hoa văn trực tiếp lên trên cái nền vải. Và cái nghề rèn cũng phát triển rất là mạnh. Hầu hết ở làng nào thì cũng có bếp, cũng có lò rèn sản xuất, sửa chữa nông cụ cũng như là các dụng cụ ở trong gia đình bằng kim loại, thưa quý vị. Và trong xã hội của người Mạ, họ lấy một cái đơn vị cư trú là bon, bao gồm từ một cái đền, nhiều ngôi nhà dài. Và trong mỗi cái ngôi nhà dài, dù các thành viên có chung một cái ông tổ, thế nhưng mà ngôi nhà đó có thể quy tụ hoặc là phân tán ra trong cái phạm vi làng. Và phạm vi làng thì bao gồm đất để ở, đất để canh tác, đất để lưu canh, rừng để mà hái lượm săn bắn, làm bãi để mà thả gia súc, phạm vi đầm, hồ, sông, suối và những cái cánh rừng thiêng, thưa quý vị. Nhà ở truyền thống của người Mạ đó là nhà sàn dài khoảng đầu thế kỷ thứ 20 trở về trước thì có nhiều những cái ngôi nhà dài đến 100 mét, và đến nay phổ biến đó là ngôi nhà dài từ 15 cho đến 30 mét. Thế nhưng nhiều hơn cả đó là nhà sàn dài từ 4 mét cho đến 8 mét thôi, đi đôi với cái việc họ dựng lên những cái ngôi nhà tranh vách đất giống cái kiểu nhà của người Việt đang xen với lại cái ngôi nhà truyền thống của họ, tạo nên một cái bức tranh sắc màu với những cái nét văn hóa độc đáo lắm, thưa quý vị. Và trang phục của người Mạ thì phụ nữ thì mặc váy, quần, áo chui đầu, nam giới thì đóng khố cởi trần, khi mùa lạnh cũng khoác thêm tấm vải hay hoặc là tấm chăn để mà chống rét. Tập quán cổ truyền của người Mạ đó là cưa răng sau lỗ tai để mà đeo vòng cỡ rất là to và được làm bằng ngà voi hoặc là khoanh nứa. Phụ nữ thường thì họ đeo cái hạt cườm ở trên cổ màu ngũ sắc cùng với lại đôi vòng bằng đồng. Dù là nam hay hoặc là nữ thì người Mạ đều rất là thích đeo rất là nhiều vòng đồng ở cổ chân, cổ tay để mà làm đẹp, thưa quý vị. Tính thấy rằng là người phụ nữ Mạ có một cái nét rất là duyên dáng và tình yêu thầm kín bằng cái đường kim mũi chỉ của họ, cái tài năng của họ cũng như là cái khiếu thẩm mỹ cắt may, vá, hay hoặc là cái, những họ may những cái áo khố có những cái hoa văn rất là uốn lượn, rất là mềm mại với bản chất thật thà chất phác, hay lam hay làm, rất là chiều chồng, rất là thương con. Thưa quý vị, đó là những cái nét đặc trưng khi nói đến người phụ nữ mà, thưa quý vị, đó là Hoàng Tính vừa giới thiệu cho quý vị với phần đầu. Hoàng Tính giới thiệu cho quý vị dân tộc Dé Truyền, tiếp theo vừa rồi đó là dân tộc Mạ. Và đến đây thì Hoàng Tính cũng xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói để hẹn quý vị lần sau với những cái dân tộc khác, có rất là nhiều những cái điều thú vị chúng ta biết đến. Xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị cứ được một ngày thật bình an bên bạn bè người thân. Xin thành thật cảm ơn.